đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 15 tháng 6 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ 3 của tháng 6. Mỗi cuối tuần tôi ngồi đây tại đài này 1160 AM đếm thời gian đi, thưa cô. Tại Hoa Kỳ này hầu như người nào cũng đã hơn một lần nghe câu thành ngữ là One shot get two birds, xin được giải nghĩa là một phát bắn trúng hai con chim. Đúng như vậy, theo phương diện văn học đối với người Việt Nam tại Hoa Kỳ này, cuối tuần này chúng ta có hai ngày để mừng. Ngày thứ nhất là ngày hiền phụ tôn vinh những người cha tuyệt vời, và ngày thứ hai là ngày tôn vinh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6 năm 2024, là người đã từng sinh sống tại miền Nam Việt Nam trước đây và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ai mà chẳng nhớ đến hai ngày đặc biệt cuối tuần này. Nhưng cũng có những người không sống tại Hoa Kỳ vẫn cũng có những tâm tình về ngày lễ hiền phụ, ngày người cha, nhất là người cha của mình, và đặc biệt là đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, qua con mắt một nhà nghiên cứu lịch sử. Và người này sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ tôi mới phát biểu trong phần nhập đề luôn khởi của tôi. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Sài Gòn, luôn luôn Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, tiến sĩ Đinh Công Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông và lịch sử Việt Nam. Xin gửi lời chào đến ông Đinh Kim Phúc. Thưa, nếu anh Phúc nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, chào anh Nam Phan Đình Minh, chào cô Nam Phương và tất cả các quý vị đang nghe đài Sài Gòn đã lát cho anh nghe.
Tôi rất là vui, tôi không biết là tôi có cái duyên với Sài Gòn hay sao đó. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi ông biết tôi là người Bắc di cư vào trong năm 1954. Tôi lớn lên đi học ở Biên Hòa rồi về Sài Gòn học, rồi tôi đã về Biên Hòa, tôi đóng quân đội, các bên đó các ông gọi tôi là giặc lái. Sài Gòn thời tiết thế nào thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ, trời nắng, trời mưa, và đặc biệt hôm nay là những cơn mưa chiều của Sài Gòn là rất lớn. Và có một điều rất hay nữa là Sài Gòn bây giờ là không còn như biển ngập nữa, mà mưa lớn là chỉ còn ngập một điểm thôi, tức là toàn bộ thành phố Sài Gòn.
Tôi nghĩ là ông nên mua một chiếc ghe ở Hà Nội. Thấy đường phố Hà Nội Mỹ Đình ngập lên tới tới cuồn, tới tới rốn của mình nhiều đấy, nhiều nước đấy. Có thể tiến sĩ Đinh Nguyên Phúc bây giờ cũng có tuổi rồi nên mua một chiếc ghe để trèo đi, trèo tới trèo lối đi uống cà phê. Sức khỏe thế nào thưa tiến sĩ? Sức khỏe của ông thế nào?
Cũng tạm ổn, trong một thời gian điều trị vẫn rất tạm ổn, nhưng mà vẫn còn điều trị như dài dài. Và việc cái tính mà da giám sát một thời đó là đòi hỏi cái quá trình trị liệu cũng phải dài 3 năm, không thể nhanh được. Nhưng mà nó có cải thiện rất nhiều đó.
Có lẽ cái câu không phải đúng với tiến sĩ với tôi đâu, mà đúng với tất cả mọi người đấy. Sinh lão bệnh tử hay sinh bệnh lão tử gì đó đầu nào cũng được thôi, nhưng mà sinh là ký mà tử là quy, chắc chắn chúng ta phải đi đi theo cái chu kỳ tuần hoàn của con người, điều đó thưa tiến sĩ. Nhưng có điều đặc biệt là ông và tôi có mặt ở trên thế gian này, và tất cả mọi người đều như vậy cả, chắc chắn phải có một người nào đó tạo nên hình dáng của mình. Trong phần đề nhập đề luôn của tôi nhắc đến hai ngày đối với tôi, đối cá nhân tôi hay cá nhân ông có thể, ông cũng sẽ chia sẻ tâm tình với tôi về ngày lễ người cha cũng như ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thường chúng ta nhắc nhiều đến người mẹ với sự nhiệt thành và ánh mắt ngập tràn yêu thương của người mẹ, nhưng ít khi nói đến người cha, thưa ông. Với tôi, cá nhân tôi, cha tôi nó luôn đóng trong một khung hình rất là nghiêm khắc, rất là nghiêm khắc. Có lẽ ít khi ông mới tỏ ra trên khuôn mặt nào về yêu tôi hay thương tôi cả. có lần tôi thưa với thầy Phạm Toàn, chắc tiến sĩ biết thầy Phạm Toàn tại Hà Nội, ông đã đi học tại Đại học Sư phạm Hà Nội, ông biết. Phạm Toàn là một tên tuổi rất được quý trọng cả trong cũng như ngoài nước, ngay cả những người cầm quyền nữa. Ông ấy là chủ nhóm cánh buồm. Có lẽ sau khi ông ấy chết đi rồi, cánh buồm không còn cánh, hay không có người lèo lái con tàu cánh buồm cho học sinh Việt Nam. Có lần ông ấy nói với tôi là, tôi nói với ông ấy là bố tôi thương tôi lắm, thương con cho roi cho vọt. Bố tôi nhiều roi lắm, thưa thầy. Ông ấy bảo tôi là nếu bố mày không có nhiều roi thì tao đã không phải chào mày bây giờ là thưa ông giặc lái. Thưa ông giặc lái. Thầy Toàn nó mất mấy năm rồi. Tiến sĩ có điều gì tâm tình về người cha, những người cha mà lớn lên trong cuộc đời? Ông đã là cha rồi. Tôi bây giờ tôi được lên tới chức ông nội, ông ngoại rồi. Ngoài thế là cùng. Có tâm tình gì về ngày lễ người cha, đặc biệt ở trong Việt Nam, đối với người Việt Nam có tinh thần yêu gia đình nhiều hơn tất cả những nơi khác? Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Nói đến cái ngày của cha đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ có các nước phương Tây mới chỉ đề cao cái ngày này. Còn các nước phương Đông hay nhắc đến cái ngày của cha. Mà thường thường khi đối với các nước phương Đông, người ta nhắc đến cái vai trò của mẹ nhiều hơn. Năm gì nhiều mẹ là mang lại mẹ đau và nuôi con cũng muốn. Nhưng mà cái vai trò của người cha trong gia đình là rất quan trọng. Nuôi dạy, răng đe và chỉ những cái điều hay, những cái lý đẹp cho con cái mình thiếu thường. Vì người cha không có nghĩa là cái tự vệ chính của gia đình, mà đây là một cái trải nghiệm và tinh thần rất lớn. Mỗi gia đình ai cũng có một người cha, ai cũng có một người mẹ để mà vun trồng. Và không chỉ cái ngày của cha, ta mới làm tròn cái đạo lý của người con, mà 365 ngày chúng ta phải tự hỏi, chúng ta được tu khôn lớn, được thành đạt, được lên người, vậy thì chúng ta trả thiếu gì cho cha mẹ. Và cái người cha lớn nhất của tất cả mọi người đó là tổ quốc, đó là đất nước. Vậy thì nghĩa các người cha của gia đình là các người cha kinh của tất cả mọi người đó. Chúng ta có làm trọn cái bổn phận của chúng ta không, là một con cái trong gia đình, là một cái con dân của một cái đất nước, cái tổ quốc đó rất là quan trọng. Và nếu như không có cái sự giữ được dạy dỗ của gia đình thì làm gì có được công dân tốt cho một đất nước. Bây giờ đó, mỗi năm cứ đến nhà của cha, đến nhà của mẹ thì phải tôi con đi tôi luôn luôn tự hỏi trong cuộc đời mình, khi mình đã mất cha, khi mình đã mất mẹ, thì mình có làm cái gì sai không, mình có làm cái gì sai đấy so với cái công lao dưỡng dục của cha mẹ hay không. Và chính cái suy nghĩ đó mình muốn xuất ra cho những cái bài học sự thế để cho các thế hệ con cháu của mình nó không phải như của mình, có sự lầm lỗi đối với những người thầy duy nhất, và cái tình thương của người cha cũng lại dành cho con là chưa được bờ bến. Là người Việt Nam, con ngay mà anh ta liên minh hay không nam thương gì biết ở Việt Nam con câu ông cha như những thái sơn, nghĩa mẹ như nước sông nhìn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha mới là đạo lý cho tâm. Chỉ còn tất cả những cái đó đã được đúc kết ngàn đời của người Việt, và dù người Việt xa hơn như nhưng ta đừng định thủ đoàn thư thì cái gia đình Việt Nam vẫn là một cái gia đình Việt Nam. Dù anh có thể nói tiếng Anh, có thể anh hưởng lương của chính phủ Mỹ, nhưng mà anh vẫn là người Việt Nam, và cái gia đình của anh vẫn là gia đình của người Việt Nam. Nó không có cái truyền thống hàng ngàn năm, chúng ta phải giữ nó là cái nét văn hóa truyền thống của cội nguồn, và đó chính là cái sự trường tồn của dân tộc Việt, cho dù anh sống tới đâu, cho dù đất nước như thế nào, đấy mới là chuyện đáng mừng.
Tôi cảm ơn tiến sĩ đã tâm tình những cái điều rất là quý mến về người cha. Ông có đưa so sánh sang tâm tình của những người con dân nước Việt Nam đối với Tổ quốc. Tôi thưa với tiến sĩ như thế này này. Tiến sĩ và tất cả những người Việt Nam trong nước đang nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt ngày hôm nay giữa tôi với ông ấy, họ có quyền hãnh diện về họ là người Việt Nam, là vì người Việt Nam chúng tôi chỉ có, nói cho nó nhiều đi, chưa đến 6 triệu người ở trên hành tinh trái đất này ở ngoài nước Việt Nam. Nhưng chúng tôi đã làm vinh danh cho dân tộc Việt Nam mà, thưa tiến sĩ. Không có một cái bằng cấp nào ở bên Hoa Kỳ này hay ở trên thế giới này mà không có mặt những người Việt Nam thật giỏi, thật oai hùng. Tôi đi làm việc với chính phủ Hoa Kỳ 2, 3, 4 lần. Đi đâu tôi cũng hãnh diện, tôi nói tôi là người Việt Nam. Đi đâu tôi cũng hãnh diện, những người mang lon lá như tôi. Ngày xưa tôi hỏi ông ở Việt Nam bao nhiêu lâu, ông nói tôi yêu Việt Nam lắm, tôi ở hai lần đến Việt Nam. Những cái sự kính trọng ấy, cái sự kính trọng nó tự ở trong lòng mình đi ra, chứ không ai bắt mình, không ai bảo mình là cha già dân tộc được, không ai có cái quyền làm đó được. Các đấng lập nên theo truyền huyền thoại, vua Hùng vua 50 con, 50 các nên biển theo mẹ, theo cha. Mình có sự chia rẽ ngay từ đầu, tôi sẽ đề cập đến sau. Hình như tôi, nếu tôi nghĩ không lầm, nếu tôi nói có sai thì tiến sĩ nói cho tôi không nói sai đâu, tôi nói lại. Hình như là cha tiến sĩ mất sớm lắm phải không? Ông mất trước bà mẹ của tiến sĩ, có đúng không? Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông còn nghe được tôi ạ? Chúng tôi mất được dây với tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Cô Lâm Phương sẽ nối lại đây, xin cáo lỗi cùng quý vị.
Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Thương nhớ dù đường mây xưa gió
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với tiến sĩ Đinh Công Phúc. Tiến sĩ nghe đã được tôi không? Nghe được chưa?
Dạ, nghe lại được.
Tôi không biết ông có nghe câu hỏi của tôi không? Tôi xin nói ngắn lại là hình như là ba hay bố hay cha của tiến sĩ mất trước mẹ, phải có đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Ông nghĩ thế nào về vai trò của mẹ ông? Vừa là bố, vừa là mẹ nuôi bao nhiêu người con ở căn nhà rách nát bên cạnh cụ bà vợ thiếu tướng Lê Văn Hưng. Nghĩ thế nào về mẹ, vừa là cha vừa là mẹ, thưa nghĩ lại thưa tiến sĩ.
Mẹ thôi á, là tuy là một cái nghề nghiệp rất nó thuộc về cái tầng lớp và cuối cùng dưới đáy của xã hội, mẹ tôi chỉ là lao công của một cái trường mẫu giáo ở một cái tỉnh nghèo Vĩnh Long thôi. Nhưng mà tôi rất tự hào về mẹ của tôi, nó bà đã sống phải những nuôi con mà còn nuôi cháu rồi nuôi mẹ, đó là bà đã làm trọn cái trách nhiệm của một người mẹ, của một người cha trong gia đình. Và chúng tôi chỉ biết rằng là đến năm 60 tuổi là bà đã bị một cơn bệnh hiểm nghèo ở gia đình ta biết, và bà nằm một chỗ 30 năm. Khi gia đình còn nghèo thì bà nuôi tất cả những con những cháu, và khi con cháu bắt đầu làm được xa biệt thì bà chỉ nằm một chỗ mà không 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 có gì. Và cái điều đó là cái điều mà là con cháu là chúng tôi thấy có cái gì đó mình có lỗi, và có lỗi với mẹ, có lỗi với người lớn. Nhưng cái quy luật của cuộc sống của tạo hóa thì không thể ngang được, cho con sinh lão bệnh tử thì phải chấp nhận mà thôi. Nhưng với mẹ tôi là một người cũng rất tuyệt vời và không có gì chê trách được.
Tiến sĩ biết văn hóa Đông Phương và Tây Phương, có lẽ điều tôi phát biểu là đúng, không lộn, không sai đâu. Người Đông Phương hay người nói người Việt Nam mình đi, có tình nghĩa gia đình nhiều hơn so sánh với người Tây Phương, thưa tiến sĩ. Không người cha nào mà không muốn cho con mình lên người, và không người con nào không muốn cha mẹ mình hãnh diện về mình. Tất cả những người con như tôi, như ông, hay tất cả những người con bằng cỡ tuổi tôi đều khi tôi nhắc lại đều kinh phục đến những người cha, người mẹ mình vậy. Ở Hoa Kỳ này, những người cha như tôi xin nói về ở bên Hoa Kỳ này đi đã. Những người làm cha như chúng tôi sống thực tế lắm mà thưa tiến sĩ. Đối với những người trong nước, những người cha trong nước, tôi cũng không được biết nhiều, nhưng tôi vẫn có phát biểu là vì tôi đã ở trong nước lâu lắm, tôi mới đi ra khỏi nước. Hầu như trong nước bây giờ những người cha hay những người cầm quyền họ sống một cuộc sống thực dụng nhiều hơn là thực tế. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Nói về cái văn hóa, cái truyền thống gia đình, phương Đông cũng như phương Tây, thì bao giờ người cha cũng muốn con mình thành đạt, và ai cũng muốn con mình phải giỏi hơn cha. Đó là ông bà ta đã từng nói, một con hơn cha là nhà con phụ. Đó là một cái đạo lý, đó là một cái đạo lý mà người cha luôn luôn, bất cứ người cha người mẹ nào luôn luôn cũng muốn con mình thành đạt, trưởng thành đạt để mà làm sản danh cái đời họ. Ở đâu cũng thế, ở đâu cũng thế. Còn cái mối quan hệ gia đình ấy, nó có khúc mắc giữa cha mẹ con cái hay không ấy, thì nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất nhỏ, trên 8 tỷ nhân ở trên hành tinh này. Điều đó không phải là điều quan trọng. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải xem chúng ta đã làm tròn cái vai trò và cái phận sự của người con hay không. Và tôi xin nhắc lại, chúng ta có làm tròn cái vai trò và cái phận sự của người con hay không, đó mới là cái chuyện đáng bàn, chứ không phải đòi hỏi cha mẹ phải cho mình tất cả những gì mà mình muốn, mà ngược lại mình phải làm cho cha mẹ phải hạnh phúc, phải vui vẻ và phải đạt được cái mãn nguyện của mình khi có những đứa con. Và đứa con thành đạt nó có nghĩa nhiều cho gia đình, cho xã hội, đó là cái hạnh phúc lớn nhất của người làm cha, của người làm mẹ. Anh cha mình Minh cũng là người cha người ông. Tôi thì chưa có cháu, nhưng mà tôi có con, và tôi có ba đứa con rất là thành đạt, rất là ngoan ngoãn và rất là có trí. thì cậu nói đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu.
Nếu nói về tình cảm, tình nghĩa giữa cha con, đó là chuyện bình thường, máu mủ trong con người. Nhưng nếu nói về tình cảm, tình nghĩa giữa ông với tôi, giữa đài này với tất cả quý khán thính giả thân mến đang theo dõi chương trình này từ đài 1160 AM, có nhiều tình cảm quý mến lắm, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Tôi muốn nói đến là vì có ông giám đốc của Diễn đàn Tiếng Nói Việt Nam, Người Tự Do Việt Nam, ông mới tách vào cho tôi, ông gửi lời thăm đến tiến sĩ. Xin kính chào tiến sĩ Đinh Kim Phúc, mến chúc ông nhiều sức khỏe và mau sớm bình phục. Đấy là người nghe đấy, không biết ông đâu. Tôi biết tiến sĩ Đinh Kinh Phúc. Tôi nói với thưa tiến sĩ như thế này này, bên Hoa Kỳ này chúng tôi sống thực tế, có nghĩa là chúng tôi cũng dạy con như vậy, sống thực tế. Tất cả những cái điều gì họ học ngày hôm nay không nhồi nhét, không nhồi sọ. Đúng, nếu ngày xưa bố mẹ không nhồi nhét nhồi sọ như tôi với ông chắc chứ ngày hôm nay tôi với ông không được như thế này đâu. Nhưng mọi sự nó thực tế nữa là người cha người mẹ ở bên Hoa Kỳ này, chúng tôi sống bằng niềm tin, bằng niềm tin có nghĩa là đến nhà thờ để tìm sự bình yên trong tâm trí, sinh hoạt, giúp đỡ mọi người. Chúng tôi không ông cũng biết vậy, tôi không nhắc thì ông cũng biết vậy, chúng tôi không đến nhà thờ kiểu đi cầu miếu, cầu tiền bạc, cầu trúng số, cầu thị, cầu chức quyền này kia. Họ nghĩ rằng là với những hương hoa xôi thịt rẻ tiền như vậy, có thể thật Phật trời có thể làm thỏa mãn của họ được. Và những cái chuyện tôi cứ nhắc đến nó cũng không đi ra ngoài vấn đề đâu. Tham nhũng bao nhiêu tiền như vậy có để được cho con ăn hết không? Sống đi chết lại mấy cuộc sống cũng không thể nào ăn hết được. Nhưng nếu nói đến những người cha ở thời điểm của tôi cách đây mấy chục năm về trước, hay nói đến người cha cũng như ông đã làm bổn phận công dân, ông gia nhập quân đội ở nước Cộng hòa xã hội từ năm, nếu tôi không lầm, từ 77 đến 80. Như tôi nhắc bên phía tôi đi ngày hôm qua đi đó, những người cha bằng tuổi tôi hay lớn hơn tôi 1 2 3 4 5 tuổi, không những lo về văn hóa giáo dục cho con cái và lo về ngay cả dâng hiến cuộc sống của mình cho Tổ quốc. Nếu nhắc đến chữ Tổ quốc, tôi không thể nào không nhắc đến cái gọi là tập thể gọi là Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Và ông biết ngày 19 tháng 6, cách đây 1-2-3 ngày nữa, sẽ là ngày bất cứ người lính nào một lần mặc áo lính muôn đời sẽ là lính, sẽ kỷ niệm lại những kỷ niệm oai hùng, những giây phút đổ mồ hôi, đổ máu trên mảnh đất yêu thương mà nhiều lần ông đã ca tụng những người lính Hải quân Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Ông có cái tâm tình gì tôi để ông nói về những người lính Việt Nam Cộng hòa ngày hôm qua mà ông biết được, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Dạ. Xin thưa ông Phan Đình Minh, anh là quân lực Việt Nam Cộng hòa đấy, là lần đầu tiên ra mắt vào năm 1965 và cái lễ cuối cùng là vào năm 1974. Chỉ có 10 năm làm việc duy nhân làm cái lễ chính thức của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Với cái cách làm cái nghề nghiên cứu lịch sử đó, thì tôi nói là dù muốn hay không muốn, dù anh có thừa nhận hay không thừa nhận, thì quân lực Việt Nam Cộng hòa nó là một phần trong tiến trình của lịch sử Việt Nam hiện đại, và nó có giữ một cái vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình lịch sử của Việt Nam. Khi nhắc đến quân lực Việt Nam Cộng hòa, anh có thể đứng trên ý thức hệ này, anh có thể đứng trên cái thế hệ khác để mà anh ủng hộ hay anh phê phán, nhưng mà đối với bản thân tôi đấy, trong cái sự tồn tại 10 năm của quân lực Việt Nam Cộng hòa từ năm 1965 cho đến năm 1974 và cuối cùng là Việt Nam Cộng hòa, cho đến cái vai trò lịch sử này trong ngày 30 tháng 7 năm 1975, thì tôi nhắc lại tôi nhiều lần trả lời cho anh Thành biết rằng cái cuộc hải chiến gần xa, cuộc hải chiến Việt Nam Cộng hòa vào cái năm 1974 đấy, nó là cái sự liên tục thể hiện cái tinh thần liên nước của người dân Việt Nam không phân biệt ý thức hệ. Nó là cái sự liên tục bảo vệ của người Việt Nam trước cái nạn ngoại xâm. Và cái hành động của hải quân Việt Nam Cộng hòa dù chai trường trong chiến đoạn, nghĩ như những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh vậy mà hết còn xa đó, nó đã hung đúc cho cái này cho những người nghiên cứu. Nhưng tôi đấy đã tiếp biết được kiến thức của những người thông minh xã hội để bảo vệ cái đất nước này trước ngoại bạc. Và chúng ta thấy rằng các hành động hy sinh của 70 năm chiến sự Việt Nam Cộng Hòa trong các cuộc khải chiến ngoài ra vào tháng Giêng năm 1974 đấy, nó đã được đưa vào cái bộ hồ sơ chủ nghĩa của Việt Nam. Và nhiều lần chính phủ Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc khẳng định cái sự hy sinh, cái sự đóng góp của cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong cái cuộc khải chiến ngoài ra, không thể nói khác được lịch sử. Anh cũng không thể nói khác được những gì đã đạt được tồn tại trong lịch sử. Và tôi tôn trọng những cái xương máu của các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tôi tôn trọng, tôi không đứng tên những thế hệ, tôi tôn trọng vì chúng ta không phải là người anh dựa trong cái chiến tranh Việt Nam hay là chiến bộ lệ hoàng sản, mà nó tư cách là hậu thế để hậu sinh. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta học tập và chúng ta muốn làm đúng cái giá trị của quyền lực chủ nghĩa cộng hòa trong thực hiện bảo vệ cái vùng đất, cái mảnh đất thiêng liêng của đất nước. Và cái công ơn đó, cái sự cống hiến đó cách của chính trị Việt Nam cộng hòa ở tầng hai chính cộng sản ấy đã được nhân dân Việt Nam ghi nhớ muôn đời, và nó là một cái nét son, một cái nét son trong cái trang lịch sử vàng của quyền lực chủ nghĩa cộng hòa. Dù lúc bây giờ đang đứng vào cuộc chiến tranh nội chiến, một cuộc chiến tranh ý thức của những chiến tranh hữu nghị, nhưng mà cái vai trò của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có bảo vệ cái biển đảo Hoàng Sa, không thể nói khác được. Và thưa anh Thành Minh, tôi rất trân trọng những người chiến sĩ đó, và tôi rất biết ơn những người chiến sĩ đó, và họ đã đổ máu, họ đã đổ máu để cho chúng tôi các thế hệ con cháu này giữ lại những phần đất chưa mất và tìm cách đấu tranh để lấy lại những phần đất đã mất.
Tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc đã có những lời lẽ rất chân thành, quý mến cho anh em quân đội, và đấy là những người như tôi đang theo dõi chương trình này đặc biệt trên toàn cầu, cũng như ngay cả những người nhắc đến đau lòng lắm, những người thương phi binh, nhưng mà thôi tôi cũng không thể không nhắc được. Tất cả những cái điều ông nói, tôi cũng nói tuần trước, tôi nói chuyện với thiếu úy Lê Quang Hiển là con của cụ Lê Quang Liêm, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý. Tôi nhắc lại cụ Trần Lâm, chắc ông biết cụ Trần Lâm, ngày xưa ông đi học qua Hà Nội, ông biết cụ đấy, chánh án tòa án tối cao của Cộng sản tại Hà Nội đấy. Ông cũng nói với tôi, sau khi ông nói xong, nói là có phải cũng có những người Cộng sản tốt không? Tôi nói có chứ, có những người Cộng sản tốt chứ. Tôi nhắc đến nhà thơ Trần Đức Thạch, tiến sĩ biết mà. Một người đã cứu cả hàng trăm người ở cái làng Lộc Hưng gần Long Khánh. Nếu không có ông ta thì cái hố chôn người tập thể đó đã có cả hàng trăm người vô tội chết nữa. Tôi cũng vẫn nhắc đến người bạn rất là thân mến, ông cũng biết vậy, lớn tuổi hơn tiến sĩ, chúng ta Trần Anh Kim, quân đội nhân dân đấy, bỏ mình hy sinh bao nhiêu giọt máu ngay tại trận chiến Cao Bằng Lạng Sơn năm 1979, rồi họ cũng bắt đi tù. Có một điều tôi ông là một nhà nghiên cứu lịch sử, tôi không thể không hỏi đến. Dĩ nhiên ông biết mỗi một nước đều có một cái biểu tượng tượng trưng cho một nước đó là lá cờ. Thực ra lá cờ vàng hay bất cứ lá cờ nào khác, mỗi người đứng dưới. Tôi chỉ nói về cờ vàng đi. Cờ vàng vô tội lắm, cờ vàng đâu có làm cái gì đâu mà họ chà đạp, họ thù ghét cái lá cờ vàng như vậy. Thưa nhà nghiên cứu lịch sử Đinh Kim Phúc, thưa ông.
Khi nói đến cái lá cờ đỏ hay là lá cờ vàng đấy, thì chúng ta phải nhắc nó, nó nằm trong cái mối cảnh của lịch sử Việt Nam. Và chúng ta thấy rõ ràng cái lá cờ vàng là cái chức kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, và nó đã chấm dứt cái vai trò lịch sử của nó.
Tôi không nghe được tiến sĩ nữa. Chúng tôi mất đường dây một lần nữa với tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin cáo lỗi cùng quý vị. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này.
Khắp ngàn phương với những chim sương. ai về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đó, nói lại đường dây với tiến sĩ Đinh Cư Phúc. Ông nghe ra được tôi chưa thưa?
Dạ, dạ.
Ông đã bảo, ông đã nhắc tôi ngày hôm qua rồi, có thể chúng ta sẽ gặp. Điều, nhưng mà thôi mình cứ nói đi, tiến sĩ nói tiếp đi.
Tôi xin nói tiếp phần mình.
Dạ.
Dạ. Thì tôi nói rằng cái vai trò lịch sử của lá cờ vàng nó đã chấm dứt từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, và ngày nay cái lá cờ vàng nó chỉ còn là biểu tượng của cộng đồng người Việt quốc gia tại ngoại. Nó nói một cái sự dài niệm, cái sự nhớ một cái khoảng thời gian lịch sử mà những người quốc gia đã sống ở Việt Nam hiện nay. Lá cờ vàng nó không đại diện cho bất cứ một quốc gia nào của Việt Quốc hiện nay, và trụ sở của Việt Quốc chúng ta thấy rõ rằng cái lá cờ đỏ sao lại có lầm đại diện cho nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Do đó cái chuyện mà cờ vàng hay cờ đỏ ấy, nó là cái chuyện nguyên màu nguyên vẻ, chúng ta phải đặt nó trong cái bối cảnh nào. À, ví dụ mới đây có một vụ lùm xùm giữa cái nghệ sĩ Quốc Việt và cô Ngọc Mai là sang Mỹ ở cái nhà rồi vây nước và dưới một cái cờ vàng ở trong cái đoạn clip của mình, và người ta làm lùm xùm lên. Thì tôi thấy đây là một cái chuyện hết sức là vô duyên và vô lý. Chúng ta vào nhà người khác ăn nhờ ở đậu, chúng ta không thể ra định cho chủ nhà phải dẹp cái cờ này để cho cái cờ kia. Còn chúng ta không chấp nhận thì chúng ta ra công viên hoặc là ra bờ hè để mà sống. Cái chuyện chúng ta đi đặt ra ở tùy tụ. Còn nếu ở Việt Nam, cái cờ vàng xuất hiện ở trong nước là một vấn đề khác. Pháp luật Việt Nam đã cấm lưu trữ phổ biến tất cả những biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là cái truyền thống của chúng ta. Ở đây chúng ta đặt cái vấn đề cờ đỏ hay cờ vàng ấy, thì chúng ta phải đặt ra trong một cái bối cảnh. Tôi lấy ví dụ hàng năm ấy, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đó, cái lúc là cái cờ vàng đấy đã dễ về trong nước gần 20 tỷ đô la, mà trong đó 80% của các gia đình cờ vàng. Vậy thì cờ đỏ có nhận không? Xem đó là một thành tích huy động cái tiền bối của mình hay không? Thế là câu hỏi đặt ra. Rồi hàng năm hàng trăm người Mỹ gốc Việt, người Úc gốc Việt, người Canada gốc Việt, người Pháp gốc Việt, chúng ta trở về ở trong nước bằng cái visa của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Họ cũng không đặt vấn đề cờ vàng hay cờ đỏ, mặc dù trong đầu họ vẫn luôn luôn là cờ vàng, nhưng họ vẫn chấp nhận đi dưới cái cờ đỏ để họ dịch về trong quê hương để mà về giúp đỡ người thương. Còn nếu mà đặt vấn đề quan trọng quá, vấn đề cờ vàng ở hải ngoại, thì tôi xin nhắc lại cho anh em mình rõ về chi tiết như này. Năm 2015, nhân cái kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thông tàu không liên kết ở Indonesia, thì ông chủ tịch là Trương Tấn Sang vẫn ngồi trong cái hội trường các cờ vàng, vẫn chụp hình lưu niệm trước cờ các cái thành viên sáng lập phong trào không liên kết, trong đó có cờ vàng. Thì tại sao Bộ Ngoại giao không can thiệp với nhà nước Indonesia để cái cờ vàng qua một bên? Tại sao lại để ông Trương Tấn Sang chụp hình lưu niệm với cờ vàng, rồi đứng lên đặt vấn đề cờ vàng cờ đỏ? Thì tôi thấy vấn đề nếu tranh luận về cờ vàng mà đứng trên ý thức hệ thì vấn đề không bao giờ giải quyết tầm gốc. Cái vấn đề đó chúng ta phải tồn không tận tự do cái ý thức hệ của đồng bào và người Việt ở hải ngoại, cũng như chúng ta phải tôn trọng cái lá cờ đỏ sao vàng của những người Việt ở trong nước, dù muốn hay không muốn chúng ta chấp hành pháp luật Việt Nam. Thì anh Giang ở Việt Nam, anh Đạt đang là công dân của Việt Nam thì anh phải chấp hành pháp luật của Việt Nam, còn anh không chấp hành thì anh Giang thì sống. Thì đó là cái chuyện hết sức là rõ ràng. Do đó chúng ta thấy rằng tinh vi những cái nhỏ nhất mà chúng ta đã làm tiếp tục là sâu xé, tiếp tục là tạo ra một cái hố sâu ngăn cách giữa người Việt trong nước và ngoài nước. Cái việc quan trọng nhất là làm sao đoàn kết người trong ngành hàng nước, phấn đấu làm sao để cho Việt Nam phụ mạnh lên, phát triển mạnh lên, kinh tế mạnh lên, quân sự mạnh lên, để không có một quốc nạn hết, cũng không có một cái đất nước nào mà lâm le chiếm địa bàn của Việt Nam. Mới đó là vấn đề quan trọng, chứ không phải là cái chuyện cờ hòa. Và tôi đã nói đi nói lại nhiều lần, cái chuyện lá cờ nó không nói lên được cái chính nghĩa, cái chuyện lá cờ nó không nói lên được cái vị trí trong lương tâm của mỗi người, trong cái trái tim của mọi người, mà đó là cái việc làm, cái sự cống hiến làm sao chúng ta phục vụ tại cho tất cả mọi con người Việt Nam, tâm cũng như ngoài nước, làm sao phải đoàn kết với nhau và nhất trí với nhau trước một cái tình hình mới. Cờ vàng và cờ đỏ mới đặt riêng ra một bên, nó không giải quyết được những vấn đề của lịch sử Việt Nam. Và xin thưa, chỉ có đoàn kết người Việt trong là ngoài nước, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ quá khứ thì chúng ta mới có thể xây dựng được. Tại sao những cụ thủ của Việt Nam như là Pháp, như là Nhật, như là Mỹ, như là Trung Quốc, rồi các đồng minh của Mỹ như là Úc, như là Thái Lan, Philippines, vân vân, chúng ta đã xây dựng những đối tác chiến lược hoặc là đối tác chiến lược toàn diện mà giữa người Việt với người Việt với nhau để tạo ra những cái hố sâu ngăn cách ngày càng nhiều, thì lời nói và việc làm, cái sự hòa giải giữa người Việt với người Việt với nhau nó khó gấp triệu lần cái sự hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Nam và Pháp, giữa Việt Nam và Trung Quốc, vân vân và vân vân. Do đó tôi rất tôn trọng cái kiến thức hệ của cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại, vì đó là cái tự do, cái kiến thức hệ của cộng đồng. Và tôi là người ở trong nước, tôi cũng phải chấp nhận cái pháp luật của Việt Nam, tôi cũng phải tôn trọng cái cờ đỏ sao vàng, vì tôi là người dân trong trong nước. Và tôi không muốn bất cứ một cái lý do gì chỉ có cái sự cờ đỏ không mà xé bỏ, phá bỏ cái đại đoàn kết giữa người Việt với người Việt.
Tôi cảm ơn một phần nào tiến sĩ đã nói cho tiến sĩ. Tiến sĩ cũng đã nói cho tôi. Có điều vui là luôn luôn việc đầu tiên là tiền đâu. Ông có nhắc đến đều sự thật như vậy. Ông biết trước ngày quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi bại trận đi. Cuộc chiến nó vẫn còn mà bại trận đi. Việt Nam Cộng Hòa chỉ yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ cho có hình như có 300 hay 700 triệu đô la thôi. Nó không có làm, nó không có cho. Ông vừa mới nói điều đó đúng đấy. Mỗi một năm như vậy, những người hầu như là chúng tôi cả, sinh con đẻ cái bên này cả, làm ra tiền cả, đưa về Việt Nam cả 20 tỷ đấy. Ông có nhắc đến việc ông Trần Tấn Sang, tôi vẫn có cái hình ảnh đó đấy. Nhưng mà nói đến chuyện lá cờ ấy, thì tôi không thể không nhắc tiến sĩ một câu chuyện mà chính cái người đó là Đức Cha Hoàng Đức Oanh, người đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, người nói kể lại câu chuyện là xin hộ chiếu đi Mỹ. Thì những người công an họ bảo là ông đi sang Mỹ, ông đừng có đứng dưới cờ vàng, ông đứng dưới cờ vàng ông về đây kẹt đây, chết đây. Ngài bảo tại sao, cũng như tiến sĩ vừa mới nói về tại sao tôi đi vào đây, tôi đâu có bảo các anh bỏ hình Hồ Chí Minh xuống đâu. Tôi đâu có bảo các anh bỏ cờ đỏ sao vàng xuống đâu. Nếu mà đi sang đứng dưới cờ vàng mà tôi chết thì thôi tôi không đi nữa. Tại sao bắt buộc như vậy? Và họ phải để cho ông đi vào. Ngài rất là nói những cái điều như một phần nào cũng giống như tiến sĩ vậy. Tôi ở Việt Nam, tôi tôn trọng cờ Việt Nam mà, vì tôi ở trong nước Việt Nam mà. Tôi đi ra ngoài này tôi tôn trọng họ là vì cờ đó là cờ của họ. Tại sao bắt tôi phải bỏ hình ông này ông kia xuống, bỏ cờ xuống tôi mới vào. Nhưng mà tôi với tiến sĩ như thế này này, thời nào cũng vậy, chiến tranh hay hòa bình thì giá trị văn hóa của một dân tộc, của ông ấy, của tôi ấy, lòng yêu nước nồng nàn tinh thần lúc nào cũng có vậy. Đối với ngoại xâm, ông vừa mới nói cho những chiến sĩ 74 người oai hùng hải quân giặc đến nhà đàn bà còn phải đánh cơ mà. Ông với tôi tâm tình anh em, ông biết tôi không những có ông mà có rất nhiều người, hầu hết, không phải hầu hết, tất cả những người khách này, khách mời của chương trình này đều ở trong nước cả, vẫn thương người như thể thương thân mà. Tất cả những điều tôi mới phát biểu đều tìm thấy cái tinh thần người Việt Nam trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Có lẽ ông nói đúng. Bây giờ tôi có thù ai không? Tôi chẳng thù ai cả đâu. Bây giờ tôi có muốn gì không? Tôi muốn gì như ông nói, mới làm sao để có một nước Việt Nam oai hùng, nước đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Ông cũng yêu tổ quốc Việt Nam vậy. Ông hỏi những người Việt Nam này, chúng tôi bỏ nước ra đi năm 1975, chúng tôi có yêu Việt Nam không? Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần, tôi hãnh diện vì quốc gia Việt Nam mà. Nhưng mà tất cả những cái điều ông phát biểu ấy, ngày 19 tháng 6 ấy, đó là tâm tình của một nhà nghiên cứu không thù hằn, không oán trách. Lịch sử ngày hôm nay là những gì chính trị ngày hôm qua. Ông đã một phần nào, ông đang viết lên những cái lịch sử cho cuộc chiến mà lúc đó ông còn trẻ thôi. Nhưng ông được gần những người rất là quý mến với ông, với gia đình. Ông nhắc nhiều lần đến Cuba, đến mỗi lần tôi nhắc đến tôi xúc động là vì lúc ông tướng Lê Văn Hưng ông còn ở trong An Lộc. Anh em phi đoàn chúng tôi là những phương tiện chính đi tiếp tế, đưa những người kỹ thuật vào giúp tướng Lê Văn Hưng. Oai hùng thế là cùng. Ông nhắc đến cờ, tôi tự nhiên tôi nhớ đến nước Nga trước có cờ búa liềm gì đó. Sau này người ta cũng đổi cái cờ nước Nga, bây giờ đổi rồi, là cái cờ ba màu, màu trắng, màu xanh, màu đỏ vậy. Có gì đâu, có gì phiền đâu. Trước kia công trường Leningrad thì bây giờ người ta đổi lại công trường Saint Peter, cũng có gì lạ đâu. Trước kia người ta cũng tôn trọng ông bên Nga hay các nước cộng sản đông âu, người ta tôn trọng ông Lenin, bây giờ người ta cũng kéo cổ sập hết rồi. Tất cả đều là sự thay đổi của con người. Và nếu sự thay đổi của thời gian và con người, chỉ có quê hương mới tồn tại, chỉ có cái tình nó mới tồn tại. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Ông nhớ Nguyễn Trãi viết như vậy mà. Ông cũng là hào kiệt, vậy anh em chúng tôi cũng là ngày xưa quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng là hào kiệt đấy. Ông nói đi, tôi xin lỗi ông. Ông nói đi.
Dạ, xin thưa với anh Phan Lĩnh, tôi có 4 lần được đi tham quan và du lịch ở đất nước Hoa Kỳ. Tôi đã từng ngồi dưới cờ vàng cùng với các nhân sĩ tiến thức trong cộng đồng người Việt quốc gia ở Cali để mà thảo luận về vấn đề Biển Đông. Rồi tôi cũng đã từng đến Houston, cũng có một cái cuộc tọa đàm về Biển Đông cũng như là cờ vàng. Tôi không cho đó là vấn đề quan trọng, mà cái quan trọng trong cái trái tim tôi nó không bao giờ lắc được cờ vàng. Chuyện đó là cái chuyện như cái quốc tế mà tôi đã nói với anh mình luôn rồi. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày nay là chỉ có lá cờ đỏ sao vàng mới là đại diện cho cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà chúng ta không thể xóa bỏ được một cái giai đoạn của lịch sử dân tộc trong thời kỳ hiện đại. Và chúng ta thấy rõ rằng cả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là Việt Nam Cộng Hòa hay là Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam mà sau này là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam đó, đều là những cái thực thể chính trị của một nước Việt Nam đang trong cái thời kỳ chiến tranh, trong cái thời kỳ chiến tranh ý thức hệ, trong một cái cuộc chiến thương lượng với tên tội thế giới nó mang ý thức hệ quốc gia và cộng sản. Thì mỗi lúc con người chúng ta có một cái bối cảnh, một cái hoàn cảnh lịch sử nào đó, chúng ta phải chấp nhận dù muốn hay dù không. Anh Phan Đình Minh thì gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn có sau này thế hệ trẻ lớn lên, tôi gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam. Và nếu như cái cuộc chiến tranh năm bắc mình kéo dài thì không khéo rằng tôi với anh Phan Đình Minh lại là đối thủ của nhau mà chưa biết ai bắn ai trước. Chúng ta phải chấp nhận một cái điều kiện của lịch sử. Nó đã qua 49 năm rồi. Kẻ thắng người thua đã biết rồi. Và tất cả đừng nên đặt nặng nó để mà tạo ra một cái vết hàn không thể xóa bỏ được giữa cộng đồng người Việt, tôi nước và người Việt hải ngoại. Và tôi nói thẳng, tôi rất tôn trọng những cái thành quả của người Việt ở hải ngoại trong 49 năm qua, cũng như tôi rất tôn trọng cái số tiền của cộng đồng người Việt hải ngoại gửi về giúp cho gia đình, cũng là giúp cho đất nước trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của đất nước trong cái thời kỳ bao nhiêu tấm bận. Anh thầy mình nghĩ rằng nếu không có hàng hóa của người Việt ở nước ngoài gửi về cho gia đình thì cái cuộc sống của những người Việt trong nước khó khăn đến chừng nào. Chúng tôi biết hết, đó là cái sự thật lịch sử, không ai che giấu nó được, cũng không ai phủ nhận nó được. nghĩ làm sao mình dùng nó để khai thác phục vụ cho cái ý đồ chia sẻ cái mối đoàn kết của người Việt trong những ngoài nước. Và cứ mãi mãi chia sẻ như thế này thì xin thưa anh Phan Đình Minh, không bao giờ có một đất nước Việt Nam hùng mạnh được. Tháng 8 năm 2010, lần đầu tiên tôi thăm Hoa Kỳ, một người bạn dẫn tôi đi thăm ở Washington DC, và rất may mắn tôi được tham quan nghĩa trang quốc gia Washington. Và khi mà tôi nghe cái khu mà trong các binh sĩ trong cái thời tiền nội chiến Nam Bắc 1861-1865 nhìn trong kinh ở một phân khu không phân biệt Bắc Nguyên hay là Nam Nguyên, đó là cái suy nghĩ lớn nhất của lần đầu tiên tôi đặt chân nước Mỹ. Phải chăng đây là một trong những lý do để Hoa Kỳ trở thành cường quốc số một trên thế giới? Vậy đấy mới là cái bài học tôi chiêm nghiệm. Nói đấy là một cái bài học mà tôi phải tự săn mình để xem người Mỹ đối xử với người Mỹ như thế nào, để chúng tôi có một cái tâm thức đối xử với người Việt, với người Việt như nào để trải nghiệm trong lòng ngoài nước.
Thưa tiến sĩ,
tôi đã một lần đến từ xa ở cái khu phi đại ở đây, tôi cũng đã từng ngồi uống bia, tôi cũng ngắm cái cờ vàng và tôi cũng ngắm năm cái con đường của ngũ hổ tướng của Việt Nam. Tôi không thấy cái gì gọi là lãnh cẩn, vì tôi làm nhận cái cứu lịch sử cũng tôn trọng cái sự thật lịch sử, vì nó đã vốn có đã sự tình xảy ra trong lịch sử, không ai có thể tự nhận đó.
Tôi nói thưa chuyện với ông, tôi không thể nhắc đến tiến sĩ Trần Nhơn. Tiến sĩ Trần Nhơn là Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Ông là một người cộng sản tốt vậy, bao nhiêu anh em ngày xưa năm xưa đi tù, ông đã giúp họ, và ông đã dùng trí tuệ của họ và tất cả những người đó ở bên Úc nghe chương trình này đã nói với tôi, anh Phan Đình Minh cho tôi xin số điện thoại của tiến sĩ Trần Nhơn để chúng tôi cảm ơn ông ấy, là vì ông ấy là người đã nuôi chúng tôi, dùng trí óc chúng tôi. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, nhìn lại gần 50 năm hòa bình không chiến tranh, nhưng nếu sống một ngày vô ích không làm được chuyện gì, thương dân lo cho dân thì chẳng khác chi là một kẻ ăn trộm, thưa ông. Đó là lời của Phật đấy, Phật nói nữa là hãy yêu hết mọi người, nói đến sự nhân ái, có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. Tôi là con cái Đức Chúa Trời, tôi cũng nghe đứng mà tôi tin vào, nói là anh em đừng phán xét người khác, đừng xét đoán người khác. Anh em hãy yêu người ta như yêu mình vậy. Con người ta và cả xã hội Việt Nam này không thể, như ông nói, không thể trưởng thành được nếu không có nền tảng yêu thương nhau, nền tảng yêu nước, thương nòi tích cực, thưa ông. Đất tuy hẹp, Đức Hồng Y nói, nhưng chí lớn. Nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Chúng ta thừa hưởng một giá trị, ông hưởng, tôi hưởng, và cả 100 triệu người Việt Nam được hưởng giá trị 4.000 năm văn hiến. Đừng vì chủ nghĩa đảng phái mà dìm dân tộc này xuống, không bay lên được với đôi cánh trí tuệ sang lạng của dân tộc này. Thưa tiến sĩ, giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam không chỉ là dấu vết của quá khứ, mà nó còn là, mà như ông nói, nó còn là một phần năng lượng của tương lai, mai sau nữa, thưa ông. Tướng sĩ đã có tuổi, đèn của tôi cũng không còn nhiều giờ, không còn nhiều dầu, nhưng quê hương Việt Nam yêu quý ngàn đời vẫn mãi mãi trong tâm của tiến sĩ, vẫn mãi mãi trong tim tôi, và vẫn mãi mãi trong tim tất cả mọi người Việt Nam yêu mến, thưa ông, 100 triệu người. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thành Cánh Nông Ngoài, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Mặc dù sức khỏe chưa được tốt lắm, nhưng có nhiều người chúc lành cho, nó có 2-3 người nữa mà tôi cũng say mê nói, ông cũng say mê nói về người Việt Nam. Cầu chúc cho ông mọi sự an lành cũng như gia đình. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác, thưa tiến sĩ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Năm Phương, đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngập tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một ngày lễ người cha, ngày nhớ ơn quân lực Việt Nam Cộng Hòa thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Thôi cánh chim